đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 29 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Hội Văn học nghệ thuật thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Tại buổi lễ, hội vinh dự được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ tuyên dương truyền thống 10 năm xây dựng và phát triển.
Nhằm đảm bảo cho việc cung cấp điện năng mùa nắng nóng, Điện lực thành phố Thái Nguyên xây dựng phương án giải pháp cụ thể, sẵn sàng ứng cứu, xử lý nhanh các tình huống khi có sự cố xảy ra.
Mùa hè, thời tiết nắng nóng, côn trùng phát triển là thời điểm dễ phát sinh các loại bệnh lây qua đường tiêu hóa, đường hô hấp. Vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè luôn được ngành y tế thành phố Thái Nguyên hết sức chú trọng. Chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 5, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, 28 tháng 5 năm 2007, 28 tháng 5 năm 2017. Đến dự có các đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên hiện có 87 hội viên, 5 chi hội, nhiếp ảnh, mỹ thuật, thơ, văn xuôi và âm nhạc. Trong 10 năm qua, hội luôn bám sát các nhiệm vụ chủ trương của Đảng, Nhà nước, kịp thời đề ra những chủ trương đúng, phù hợp và có định hướng chỉ đạo kịp thời đến các chi hội, tạo thuận lợi cho hội viên yên tâm có cảm hứng sáng tác. Hàng năm, hội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đêm thơ nguyên tiêu, triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, xuất bản sách, hội thảo trao đổi kinh nghiệm sáng tác. Thông qua đó đã khuyến khích thúc đẩy lòng đam mê, nhiệt huyết sáng tạo trong sáng tác của hội viên. Kết quả trong hội đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật mang giá trị tư tưởng và tính nghệ thuật sâu sắc, đóng góp một phần quan trọng trong thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của thành phố Thái Nguyên và của tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả hội đạt được trong 10 năm qua. Đồng chí đề nghị trong những năm tiếp theo, hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tuyên truyền theo chủ trương, đường lối của Đảng, quan tâm phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng, khuyến khích hội viên sáng tác, cống hiến cho xã hội nhiều tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao. Nhân dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên vinh dự được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng cờ tuyên dương truyền thống 10 năm xây dựng và phát triển.
Ngày 27 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Quang Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017-2022. Với chủ đề Tuổi trẻ phường Quang Trung tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội đã tập trung đánh giá những kết quả mà đoàn phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường đã giúp đoàn viên nhận thức rõ về các chủ trương, đường lối của Đảng, hiểu rõ về trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới. Trong phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, đoàn phường đã cụ thể hóa bằng cách xây dựng 3 công trình thanh niên trị giá 4,5 triệu đồng. Tham gia xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đoàn phường đã duy trì tốt các hoạt động tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, hiến máu tình nguyện. Ngoài ra, đoàn phường cũng luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội và được Bộ Công an, Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen về công tác này. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn phường đã kết nạp hơn 300 đoàn viên vào tổ chức đoàn, giới thiệu 37 đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng kết nạp đảng, trong đó 29 đồng chí đã vinh dự đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt 145% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, đại hội đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành đoàn phường khóa 7, bầu bí thư và phó bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2017-2022.
Sáng 28 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Trương Vương tổ chức đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên phường thực hiện tốt phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc và đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua thực tiễn hoạt động, đoàn phường đã kết nạp 309 đoàn viên mới và giới thiệu với cấp ủy cử 18 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 15 đoàn viên vinh dự được kết nạp Đảng. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng được 10 công trình vì đàn em thân yêu. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Phường Trương Vương đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh đoàn tặng bằng khen, 5 năm liên tục nhận giấy khen của thành đoàn và là đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố Thái Nguyên. Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ, hỗ trợ thanh thiếu nhi thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu kết nạp từ 250 đoàn viên, giới thiệu 20 đoàn viên ưu tú với Đảng. Đoàn phường mỗi năm đăng ký đảm nhận ít nhất một công trình phần việc thanh niên. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào ban chấp hành đoàn phường Trương Vương lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022, bầu chức danh bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.
Năm học 2016-2017, trường Trung học cơ sở Túc Duyên thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt, 100% số giáo viên tham dự giáo viên dạy giỏi các cấp đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và gần 25% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Để đạt được kết quả như trên, trong năm học qua, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá giữa các giáo viên và giữa giáo viên với học sinh. Đội ngũ giáo viên nhà trường không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực sử dụng giáo án điện tử vào việc giảng dạy, nhờ đó chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Năm học 2016-2017, nhiều học sinh đạt học sinh giỏi các cấp và giải toán tiếng Anh trên mạng, tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động do thành phố và ngành giáo dục tổ chức. Tính đến nay, trường Trung học cơ sở Túc Duyên có gần 30 cán bộ giáo viên, công nhân viên với tổng số gần 400 học sinh, 100% cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó tỷ lệ giáo viên trên chuẩn chiếm gần 90%. Ngoài việc nâng cao chất lượng dạy và học, trường Trung học cơ sở Túc Duyên còn chú trọng đến công tác giáo dục đạo đức lối sống cũng như tăng cường các hoạt động tập thể, giáo dục kỹ năng cho học sinh thông qua các hoạt động như thi nghi thức đội phụ trách đội giỏi, kể chuyện theo sách, vẽ tranh, ngày hội đọc sách, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các em học sinh trong việc rèn luyện và học tập, tạo tiền đề quan trọng để các em học sinh tiếp tục cố gắng học tập thật tốt để đạt được kết quả cao hơn trong những năm học tiếp theo. Với những kết quả đã đạt được, trong năm học 2016-2017, nhà trường đã được công nhận là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, nhiều giáo viên học sinh được tuyên dương khen thưởng.
Sáng 29 tháng 5, thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn tới dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2017 tại các đơn vị nhận quân của thành phố thuộc quân khu 1. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên có 220 tân binh biên chế tại 5 đơn vị của quân khu 1, bao gồm Tiểu đoàn 18, Sư đoàn Bộ binh 3, Lữ đoàn Thông tin 601, Lữ đoàn Pháo phòng không 210, Bộ Tham mưu, Trung tâm huấn luyện 334, Tổng cục Kỹ thuật. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị nhận quân đã thực hiện tốt phương châm cơ bản thiết thực vững chắc và 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, lấy huấn luyện thực hành làm chính, đồng thời phát động sâu rộng phong trào thi đua, huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Qua kiểm tra lý thuyết, 100% các chiến sĩ mới đã nắm vững các bài huấn luyện. Trong thực hành, 100% chiến sĩ tham gia đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị. Sau 3 tháng huấn luyện trong môi trường kỷ luật quân đội, các chiến sĩ đã cho thấy sự trưởng thành về tư tưởng, tác phong và nhận thức chính trị, đủ điều kiện trở thành người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Riêng thành phố Thái Nguyên đã có nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc được đơn vị biểu dương. Tại lễ nhận quân, các chiến sĩ đã cùng nhau tuyên thệ với 10 lời thề thiêng liêng của chiến sĩ mới và nhận súng thể hiện sự tự hào khi được tiếp nối truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam và quyết tâm giữ gìn bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Gặp gỡ các chiến sĩ mới của thành phố Thái Nguyên sau lễ tuyên thệ, đại diện lãnh đạo thành phố đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước thành tích mà những chiến sĩ mới đã đạt được trong thời gian huấn luyện vừa qua, đồng thời mong muốn trong thời gian huấn luyện tiếp theo, các chiến sĩ sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng danh hiệu Anh Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và địa phương.
Sáng 28 tháng 5, tại cơ sở cai nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên, phường Tân Thành đã tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 năm 2017. Tới dự có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành phố, lãnh đạo địa phương cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn. Mở đầu chương trình đại hội là màn biểu dương lực lượng của 32 khối gồm khối cờ Tổ quốc, cờ Olympic, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng đại hội, khối hồng kỳ, các khối đoàn thể chính trị xã hội và các tổ dân phố trên địa bàn. Những năm qua, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào luyện tập thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân ở địa phương phát triển khá mạnh, đặc biệt là thể dục dưỡng sinh và cầu lông. Đại hội thể dục thể thao phường Tân Thành lần thứ 5 năm 2017 được tổ chức từ tháng 3 năm 2017 với các môn thi đấu trước đại hội gồm việt giã, cầu lông, thể dục dưỡng sinh, cờ tướng và bóng chuyền hơi. Ngay sau lễ khai mạc, ban tổ chức đại hội đã tổ chức thi đấu hai môn còn lại gồm kéo co, đẩy gậy. Được biết, để chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao năm nay, các vận động viên ở các tổ dân phố đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng bằng cách thi tổ chức đấu giao lưu chéo giữa các tổ dân phố để tăng tính cọ sát, giành kết quả cao nhất. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao 12 giải nhất, 12 giải nhì, 13 giải ba và 14 giải khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích cao. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo cho việc cung cấp điện năng mùa nắng nóng, Điện lực thành phố Thái Nguyên đang bám sát sự chỉ đạo của ngành điện, xây dựng phương án giải pháp cụ thể, sẵn sàng ứng cứu, xử lý nhanh các tình huống khi có sự cố xảy ra. Bài viết Đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng của cộng tác viên Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Ông Hoàng Quốc Chí, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện nay Điện lực thành phố đang quản lý 230 km đường dây trung thế, 685 km đường dây hạ thế và 555 trạm biến áp. Vào mùa nắng nóng, điện năng tiêu thụ mạnh, điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận hành của các thiết bị cung cấp điện. Bởi vậy, ngay từ đầu hè, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực xây dựng phương án, đưa ra giải pháp cụ thể. Theo đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đã chỉ đạo toàn ngành điện hạn chế thấp nhất việc cắt điện mùa nắng nóng. Tổng công ty cũng khẳng định sẽ không thiếu điện trong mùa hè năm nay. Thực hiện sự chỉ đạo trên, Điện lực thành phố đã tăng cường các biện pháp trong chỉ đạo điều hành và đưa ra các giải pháp quản lý về kỹ thuật, vận hành lưới điện hiệu quả, như hạn chế thấp nhất việc sửa chữa, thí nghiệm. Ngoài việc duy trì lực lượng ứng trực thường xuyên theo nhiệm vụ phân công, nếu nhiệt độ lên mức 36 độ C trở lên, đơn vị sẽ bố trí tăng cường thêm lực lượng trong giờ cao điểm từ 18 giờ đến 21 giờ để kịp thời xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất. Thời gian qua, Điện lực thành phố cũng đã tiến hành mở rộng, hiện đại hóa lưới điện trên địa bàn thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu cấp điện ngày một tăng cao trên địa bàn và ứng phó với việc chống quá tải điện năng tiêu thụ. Riêng trong quý 1 năm 2017, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã thực hiện xây dựng 17 hạng mục công trình, 19 hạng mục biến áp và công trình chống quá tải với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị đã hoàn thành việc đấu nối trước ngày 30 tháng 4 mới đây. Dự kiến sẽ đóng điện, khai thác trong tháng 5 để kịp thời cấp điện trong mùa nắng nóng. Ngoài ra, Điện lực thành phố Thái Nguyên còn thực hiện xây dựng nhiều hạng mục sửa chữa khác như đã hoàn thành 5 hạng mục sửa chữa cải tạo lớn, nâng cấp 10 km đường dây hạ thế cho 11 trạm biến áp. Trong quý 1 và quý 2 năm 2017, Điện lực thành phố cũng đã thực hiện sửa chữa thường xuyên cho trên 70 hạng mục công trình với tổng kinh phí thực hiện trên 600 triệu đồng để thay thế các thiết bị quá tải, thay thế bổ sung dây dẫn cho các trạm biến áp để phục vụ cho việc cấp điện. Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện, Điện lực thành phố Thái Nguyên còn thường xuyên phát quang hành lang lưới điện theo định kỳ. Ngay thời điểm chớm đầu mùa mưa bão, Điện lực thành phố Thái Nguyên cũng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên để cùng phối hợp thực hiện việc chặt tỉa cây xanh trong khu vực nội thị nhằm không để cây cối va quẹt vào đường dây, tăng cường công tác kiểm tra đường dây và các trạm biến áp, đặc biệt vào giờ cao điểm để kịp thời phát hiện và xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện và các trạm cao áp. Theo ông Hoàng Quốc Chí, mặc dù Điện lực thành phố Thái Nguyên đã có những giải pháp tích cực cụ thể, nhưng trên thực tế, vào thời điểm nắng nóng, nhiều người dùng các thiết bị điện vẫn có thể xảy ra việc mất điện cục bộ do các thiết bị tự động ngắt đầy bảo vệ. Bởi vậy, bên cạnh sự nỗ lực của Điện lực thành phố, đơn vị cũng mong muốn người dân, các cơ quan, doanh nghiệp cần sử dụng điện hợp lý, an toàn, tiết kiệm, tránh sử dụng thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm, nhằm góp phần làm giảm thiểu sự gia tăng điện năng trong mùa nắng nóng.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, mùa hè thời tiết nắng nóng, côn trùng phát triển là thời điểm phát sinh các loại bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng. Để tìm hiểu về triệu chứng và cách phòng tránh một số bệnh thường gặp vào mùa hè, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên.
Vâng, xin chào thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Trước tiên là xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cùng tham gia chương trình này.
Xin chào phóng viên Hoàng Hải, xin chào khán thính giả nghe đài.
Vâng ạ, thưa bác sĩ, thời tiết mùa hè cũng là cái thời điểm mà nhiều cái côn trùng phát triển, đặc biệt là muỗi, và có thể gây bệnh sốt xuất huyết. Vậy bác sĩ cho thính giả biết về đặc điểm của bệnh này.
Bệnh sốt xuất huyết dengue ban đầu thì có những triệu chứng giống như cúm, kéo dài từ 2 đến 7 ngày. Thời gian ủ bệnh từ 4 đến 10 ngày sau khi bị muỗi mang mầm bệnh đốt. Sốt xuất huyết nhẹ thì có các dấu hiệu như sốt cao 40 độ C, thường kèm theo ít nhất 2 trong những triệu chứng như đau đầu, nhức sau hốc mắt, buồn nôn, nôn, sưng và nổi các hạch bạch huyết, đau mỏi cơ, xương hay khớp, phát ban. Giai đoạn biến chứng của sốt xuất huyết nặng thường xảy ra vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 sau khi bệnh khởi phát. Nếu không được chữa trị bệnh thì có thể để lại nhiều biến chứng và có thể dẫn đến tử vong.
Vậy bác sĩ có lời khuyên gì để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết?
Về phòng bệnh sốt xuất huyết, tốt nhất là diệt muỗi, bọ gậy và phòng muỗi đốt bằng cách là loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Diệt bọ gậy bằng cách như đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn như chum, bể, vại để diệt bọ gậy. Thau rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ hàng tuần. Thu gom và hủy các vật liệu phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ mảnh chai, các ống bơ, vỏ dừa, lốp vỏ xe cũ, các hốc tre bẹ lá vân vân. Dọn vệ sinh môi trường là đủ các dụng cụ chứa nước khi không cần dùng đến. Phòng muỗi đốt, phòng chống muỗi đốt bằng cách như mặc quần áo dài tay, ngủ trong màn kể cả ban ngày, dùng bình xịt diệt muỗi, dùng hương muỗi, dùng kem xua muỗi hoặc các vật điện diệt muỗi. Dùng rèm tre, màn tẩm hóa chất diệt muỗi cho người bệnh sốt xuất huyết nằm trong màn, tránh muỗi đốt và tránh lây lan bệnh cho người khác. Tích cực phối hợp với chính quyền, ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch bệnh.
Vâng, thưa bác sĩ, cùng với cái bệnh sốt xuất huyết thì thời điểm mùa hè là điều kiện thuận lợi để bệnh tay chân miệng phát triển. Vậy bác sĩ cho biết triệu chứng của cái bệnh tay chân miệng thì như thế nào ạ?
Bệnh tay chân miệng do vi trùng đường ruột enterovirus E71 gây nên. Và đây là bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, từ người sang người nên khả năng lây nhiễm do không may tiếp xúc với người bệnh là rất cao và rất nhanh. Trẻ bị bệnh tay chân miệng thường có triệu chứng sốt nhẹ ban đầu, kèm theo đau họng, đau miệng, chảy nước miếng và biếng ăn hơn. Trong miệng của trẻ có thể xuất hiện những vết đỏ như lở miệng chủ yếu ở vùng vòm miệng, trong môi và lưỡi. Những vết phát ban, dạng phỏng nước có xuất hiện ở các lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối và mông của trẻ. Trường hợp trẻ bị nặng có thể dẫn đến trẻ mệt mỏi, lừ đừ, run các chi, rung giật cơ, nhịp tim nhanh, mạch nhanh và thở nhanh. Trẻ bị bệnh tay chân miệng cần được đưa đến khám và điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế, tránh để lâu dẫn đến các nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm cơ tim, phổi cấp và có thể dẫn tới tử vong.
Vậy thì bác sĩ có lời khuyên như nào đối với người dân để mà phòng tránh được cái bệnh tay chân miệng?
Để phòng tránh bệnh tay chân miệng thì các bà mẹ chú ý khi mà chăm sóc trẻ. Đó là rửa tay, vệ sinh cá nhân thường xuyên, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và tốt nhất là rửa dưới vòi nước chảy, kể cả người lớn và trẻ em. Đặc biệt là trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn và trước khi bế trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống như ăn chín, uống chín, dụng cụ ăn uống phải đảm bảo rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, tốt nhất là ngâm tráng nước sôi. Đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không mớm thức ăn cho trẻ. Không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi. Không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, dụng cụ ăn uống như bát, đĩa, thìa, đũa và những đồ chơi chưa được khử trùng. Thường xuyên lau rửa đồ chơi cho trẻ, lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, các mặt bàn, mặt ghế và sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân cần được thu gom, đổ vào nhà vệ sinh. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin quý báu mà bác sĩ đã chia sẻ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chào đón một mùa hè sôi động mang tới một sân chơi thú vị và bổ ích cho các bạn học sinh. Ocean Edu Việt Nam ra mắt khóa học trẻ hè tiếng Anh 2017 mang tên Con Tự Tin Con Tỏa Sáng, dành cho các bạn nhỏ từ 6 đến 16 tuổi. Với các khóa học tiếng Anh linh động, nửa ngày, cả ngày, bán trú hoặc nội trú của Ocean Edu, trẻ sẽ được thỏa sức vui chơi và rèn luyện các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, làm MC. Vào thứ 6 hàng tuần, các em sẽ được tham gia hoạt động dã ngoại, team building ngoài trời với giáo viên nước ngoài. Trẻ hè tiếng Anh, khóa học được giảng dạy bởi đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài, sẽ mang lại những tiến bộ vượt bậc trong giao tiếp tiếng Anh cho trẻ chỉ sau 3 đến 8 tuần. Hãy đăng ký ngày hôm nay để có cơ hội tham gia khóa học chuẩn quốc tế và nhận cơn lốc quà tặng, chuyến du lịch Nha Trang dành cho hai người, máy ảnh Canon sành điệu, TV 40 inch Full HD cùng vô số những giải thưởng và mức ưu đãi học phí hấp dẫn. Bên cạnh các khóa trẻ hè tiếng Anh, Ocean Edu tổ chức các lớp tiếng Anh hè thông dụng cho trẻ từ 4 đến 16 tuổi với lộ trình học cam kết đầu ra. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ www.ocean.edu.vn hoặc hotline 1900-6494.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua lên tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngày miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết đấy từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc. Dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658
02803-645-658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.